tiếp. Nghe này, nghe tiếp, nghe tiếp kinh Đạo Tượng Công Đức đang nói về thọ thân nữ. Nhưng mà khi người nữ nghe những gì trong Phật pháp nói, đừng có nghĩ, thứ nhất đừng nghĩ theo lối thế gian, nói mình phê bình đi theo lối thế gian có hai cái. Một là mình người nữ mình phê bình nói là Đức Phật là bất công, đừng nên nói như vậy. Hai là mình nghe lời Phật để tự nhiên mình thấy mất tinh thần, đừng có như vậy. Đức Phật nói ở đây là nói cái nghĩa không phải theo nghĩa thế gian, mà cũng không có theo nghĩa Bồ Tát Đạo. Và nhiều Đức Phật nói khi mà phê bình người nữ là nó theo cái đường hướng của thanh văn là chính. Thanh văn tức là người xuất gia. Người xuất gia thì cũng có hai cái, nếu mà nói theo nghĩa cứu cánh là giải thoát á, thì người nữ cũng giải thoát được, có cái gì mà bảo là không được hết. Nhưng mà đối thanh văn ở đây ấy, là vừa thứ nhất là vừa giải thoát nhưng mà vừa hoằng pháp, thì ở cái điểm mà hoằng pháp thì mình cũng nghe mấy bữa trước ấy, là cái người nam ấy, nó mới mạnh. Cho nên khi mà ngài A Nan thỉnh Đức Phật cho người nữ xuất gia, thì Đức Phật nói là một cái nhà mà nó toàn là người nữ thôi, con gái thôi thì nó rất là yếu, nếu nó con trai thôi thì nó mạnh. Mình đến cái chỗ mà hoằng pháp hoằng đạo ấy, thì không phải là cái người nam nó mạnh nó thuyết phục được mọi người khác, nhưng mà còn phải gọi là chống lại với ngoại đạo nữa. Cho nên vì vậy mình biết là tất cả những người mà phần nhiều xuất gia tu đạo ấy, là đại đa số là người nam hết. Các người cho nên khi mà họ thành những ngoại đạo hay nọ đó, thì nó là đều là cái lực của người nam. Bây giờ nếu đạo Phật đó mà nữ mà đông mà đi mà đông á, thì nó sẽ rất là yếu. Cho nên nó còn nhiều cái lắm, vì hoằng pháp đó, nó đều nằm ở trong cái chỗ mà hoằng đạo hoằng pháp đó. Cho nên phải là cái người nam, nên người nam xuất gia thì Đức Phật cho. Người nữ đòi Đức Phật bảo thôi xuất giá đi. Thế nên mình hiểu nghĩa đó là Đức Phật muốn cho cái đạo Phật nó mạnh là hoằng pháp. Rồi nó còn có rất nhiều cái thì dĩ nhiên mình không có nhìn rõ được như Đức Phật. Mình thấy tất cả, đặc biệt là trong cái kinh của Đại Thừa đó, là đều nói ra là nói cho cái thời mạt pháp, chứ Đức Phật không có nói ngay cái thời Đức Phật. Đức Phật muốn lưu truyền cái pháp nó lâu dài chừng nào hay chừng đó cho chúng sinh. Đó là cái chỗ mà phải hiểu như vậy. Nên nếu mà có người nữ thì nó sẽ yếu dần đi, và nó sẽ cái thọ mạng của đạo pháp nó bị thọ giảm mất 500 năm. Cho nên đó là những cái mình phải hiểu cái nghĩa hoằng pháp, nghĩa chính yếu, nghĩa hoằng pháp. Ngoài ra là có những cái mà mình nghe mà cũng không quan trọng, nhưng mà thực ra quan trọng cái oai nghi, cái oai phong của người Nam. Thì đó, nó có một cái thế mạnh, mà có một cái lực mạnh, nó không có bị ngoại đạo cười chê. Cho nên mình nghe để biết như vậy. Điều nữa là nếu mà nói theo cái nghĩa mà cứu cánh thì người nữ cũng giải thoát được. Đó, mình phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mà nói theo Đại Thừa đó, thì thành Phật thì bắt buộc cũng phải chuyển thành thân nam hết. Cho nên Đại Thừa thì trên phương diện phát tâm tu tập hoằng đạo hành pháp thì tại gia thì nó thì bình đẳng, nhưng mà cũng có điều là khi mà hộ pháp, mà hộ pháp cái cấp mà cao lớn đó, thì nó phải là vua thì cũng phải là nam, vua cõi trời cũng phải là nam. Cho nên chính vậy á, mà mình hiểu là dù là nói theo Đại Thừa đi nữa thì cái cứu cánh á, thì đều phải là nam. Nhưng mà trong Đại Thừa cái giác ngộ thành Phật á, thì nó có cái lý. Thì ở trên phương diện lý đó thì nam nữ bình đẳng, nam nữ đều là không tính hết, cho nên trên phương diện lý thì cũng bình đẳng. Nhưng mà ngoài mặt sự á, thì vẫn phải là nam. Mình nhiếp phục được tất cả chư thiên ma này nọ. Làm sao làm thì bản chất của người nữ nó vẫn là yếu hơn người nam. Mà tất cả ma vương cũng phải là nam, truyền luân thánh vương cũng nam. Bây giờ ngoại đạo và những tổ ngoại đạo phải là nam, chẳng hạn vậy. Cho nên đạo Phật cũng vậy, cái người đứng đầu trong đạo Phật cũng phải là nam mới chống lại được. Thì đó là cái phần nói vậy. Còn phần mà khi mà các bậc mà trượng phu muốn hành đạo, tức là những cái bậc anh hùng này nọ đó, muốn hành đạo độ sinh này nọ, vừa là hành và vừa hoằng nữa đó, dĩ nhiên mà mang thân nữ là không thể nào làm được chuyện đó. Vì thế mà vấn đề mình biết là thực sự là Đức Phật nói trên cái nghĩa đạo, còn cái nghĩa ở đời thì dĩ nhiên người nữ có những cái nó rắc rối hơn người nam, nhưng mà nó là chuyện đời. Dù nó rắc rối nó làm sao thì người nữ bắt buộc phải có, không thôi nó tuyệt chủng sao. Đó, thành ra năm cái đức tính của người nữ là sinh con cái đó, chủng tộc tôn quý, bẩm tính trinh lương, thể chất hình tướng tuyệt diệu, năm là dung sắc đẹp đẽ đoan chính. Nên đó là thì biết là Đức Phật nói bây giờ nếu là người nữ mà có cái ý chí mạnh lớn thì người nữ đó cũng phải tìm cách trở thành nam, còn không thôi thì người nữ đó phải có phát nguyện, phát nguyện là sinh con cái là những cái bậc nam tử trượng phu, hành đạo hoằng đạo này nọ. Để có những cái nguyện như vậy. Thì trên một phương diện là gọi là nó cũng hơi sâu bí mật chút ạ. Thì những vị mà là mẹ của những cái bậc tổ và cao tăng tổ á, những vị đó đều là có đại nguyện hết và có một cái công đức rất là lớn. Cho nên đôi khi đây là Đức Phật nói trên phương diện là hành đạo với hoằng đạo nhiều, chưa phải là cái chỗ mà ca ngợi người nữ. Và nếu mình đọc ở trong Đại Bổ Tích những cái kinh mà các Bồ Tát nữ Thì khi mà đọc vậy thì mình biết, nhưng mà Bồ Tát thì lại không có cái tâm thể giác ngộ vô phân biệt, nó là chứng. Cho nên cái nữ nó cũng chỉ là thị hiện, ứng thân hóa thân mà thôi. Cái chân thể thực sự của Phật với Bồ Tát đó, nó không phải nam không phải nữ, nó siêu xuất ngoài hình tướng, ngoài tất cả những cái nghiệp báo gì của chúng sinh. Vì vậy Bồ Tát rất là tự tại, mang thân nữ thì cũng được hết. Cho nên nếu ai mà muốn vẫn thân nữ mà có thể thực hành được cái đại đạo, tức là đại thừa đó, thì người đó nó phải có cái pháp đại thừa, có cái tinh thần Bồ Tát đạo. Mà một cái tinh thần Bồ Tát đạo dù mang thân nữ nhưng mà nó rất là trượng phu, cho nên vì vậy nó phải tránh cái một cái tính chất, một cái tính chất mà nó rất là nữ, đó là cái tật đố, cái so đo, cái ganh tị. Cho nên á, một người nữ mà không có cái đó thì một người nữ nó có thể nói rất dễ hành cái đạo đại thừa. Và đồng thời á, đừng có một cái là nó nói là tám cái loại nhân duyên để thọ thân nữ, là yêu thích cái thân nữ. Những cái này á, nó là những cái mình gọi là cũng như nó gọi là cái tìm cái chữ nó gọi cũng như mình huyễn tưởng. Vì đạo Phật nó rất là chân thật. Nếu giờ mình muốn thực hành cái đạo Phật đó, thì mình phải nhìn nó rất là thật. Thì thân của cái con người cõi dục luôn nó bất tịnh, nó bất tịnh. Cho nên một khi mà bảo là yêu thích cái thân đó, là nó cũng là một cái mình bị trói ở trong cái huyễn vọng. Mà phải nói là giữa nam với nữ thì cái người nữ rất là yêu thích cái thân mình. Cho nên vì vậy mà người nữ bị cái đó nặng, cái huyễn tưởng nó nặng, để tham đắm cái nữ dục. Nữ dục đây là những cái ham muốn của người nữ, như trang điểm ở dưới nói, thích những cái đó. Thì mình biết người nam thì cũng đều có cái này, nhưng mà tự thì mình cũng thấy là người nam nó không có thích trang điểm gì nhiều. Không, người nam thích trang điểm nhiều vì sau này nó mốt miết cái gì gì thôi, chứ còn bản chất của người nam là không có như vậy. Nhưng mà người nữ là phải trang điểm rất nhiều. Ba là miệng thường khen cái dung chất của người nữ là đẹp, tức là tự hào về cái đẹp của người nữ. Đó là về cái mặt bên ngoài. Bây giờ tâm là không ngay thẳng, là bốn, che đậy việc làm của mình. Cái năm sáu là chồng thì chán bỏ mà coi trọng cái người khác. Thứ bảy là biết người có ân mà bội nghịch. Tám là tàng ngụy trang sức, muốn người mê luyến. Thế cái thứ bảy thì nó là một cái bản chất của người nữ, nhưng mà không phải là tất cả người nữ như vậy. Bởi vì cái bản chất này là nó nằm ở cái chỗ người nữ tình cảm đắm lắm, đắm tình cảm lắm. Cho nên đôi khi vì tình cảm đó mà bội ân. Nên vậy đó, tức là mình nói theo ngày xưa ta nói là dễ phải. Tại vì đôi khi bỏ cái cha mẹ vì tình. Người nữ hồi xưa đó, mà hồi xưa là khe khắt ghê lắm, biết không? Hồi xưa là tất cả là con gái là không được bước ra khỏi nhà, khỏi cổng 3 bước. Biết nhận đấy, rồi đi đâu cũng phải là được giữ kỹ ở trong nhà, tôi không có biết mấy khi mà có mấy cô tiểu thư mà ai thấy mặt được đâu. Nhưng mà khi mà tỉnh lên rồi, nó khởi tỉnh lên rồi á, bất kể nữ mà có tình cảm là bất kể người nam nó có tình cảm thì nó cũng rất là mạnh, nhưng mà người nam nó bị cái nó mau chán, mà người nữ, người nam mà tình càng bốc mạnh lên đó thì càng mau chán. Người nữ mà nó bốc lên rồi đó, thì không biết lúc nào nó mới nhả, lúc nào nó mới nguôi hết đó. Cho nên nó rất là mạnh ở trong đó. Khi mạnh như vậy thì nó bất kể mọi cái công ân, mọi cái nghĩa, mọi cái gì hết rồi. Đó. Cho nên đó là cái năng lực của người nữ đúng nghĩa. Sau này thì mình thời nay cái nam nữ cái bình đẳng riết á, nên nó khó mà thấy ra. Chắc trong tương lai nữa là nó chỉ có cái hình tướng khác nhau mà, chứ còn tất cả tính tình gì cũng khó phân biệt đó. Nào con trai, nào con gái lắm. Mà khi con gái nó không còn giống con gái thì tự nhiên con trai nó cũng không có giống con trai nữa. Nó kỳ đó. Cho nên sau này là khó phân biệt. Nhưng mà cái thời xưa nó phân biệt rất là rõ. Cái tính chất gặp cái người nữ, cái tính chất của nó hiện ra liền từ cái đi đứng ăn nói, từ cái tất cả cái gì đó. Nữ cái xưa người ta nói là cái gì liễu yếu đào tơ đó, biết không? Nó cái cây liễu nó ngả nghiêng thì người nữ nó rất là mềm mại, nó rất là yếu, thấy không? Mà con mà thấy người nữ xưa nó đúng vậy đó, nó rất là nó khác hẳn, là nó dịu lắm mà nó rất là mềm. Người nữ giờ đi bịch mà đất trung chuyển đứng lại cái, nhưng mà vẫn còn cái tính hãnh diện ở đây lắm ấy. Đi bầm đi giày cái gì ở trong đấy đó, bầm mà đứng lại một cái là nhìn xung quanh thấy ta chưa, ta ngon lành, ta đẹp chưa. Nhưng mà vậy đó, cho nên đó thì mình biết là thực sự là cái tính chất nó thì nó dễ thấy, nó dễ biểu lộ lắm. Còn 8 là tàng ngụy trang sức muốn người mê luyến. Cái này thì có thật là người nữ bao giờ cũng make up này nọ gì á, cái đó thì người nam nó không chịu, nó không thích. Người nam có lắm chải cái tóc lên chút thôi nghe, chải cái tóc. Hồi xưa là đâu có chuyện mà người nam mà dùng nước hoa nữa, dầu thơm gì đâu, bây giờ là còn chấm chút. Bắt đầu nó kêu là nó hồi xưa là người ta dạy người ta không chịu đâu. Người nào mà chải tóc lên rồi chống chống này chống kia, nó kêu cái chữ không có hay, nó kêu là đĩ đực. Ý giờ đó mình biết là mình tạo tự Phật thì ngài Di Lặc hỏi đối với vấn đề là thân nữ, thì Đức Phật nói chắc chắn cái công đức của tự Phật á, thì nó sẽ làm cho người nữ trở thành một trượng phu nếu người đó muốn. Và khi người đó muốn rồi á, thì người đó phải vĩnh viễn đoạn trừ 8 cái điều đó. Cho nên mình thấy cái chướng ngại ở nơi mình á, nó có thể chướng công đức của Đức Phật. Cho nên mình phải nhìn ra cái điều đó. Thì Đức Phật nói đó là nếu mà tạo, tại vì khi mình tạo tượng Phật là mình làm một cái nghiệp, cái đối tượng của cái nghiệp đó nó là một cái thân tướng. Một cái thân tướng nó là một cái thân tướng, nghĩa là lý tưởng viên mãn nhất của người nam. Cho nên khi mà mình làm một cái tượng như vậy á, thì là mình sẽ có một cái công đức, tức là một cái nhân chủng để mang một cái thân tướng của người nam mạnh mẽ, đẹp nữa. Nhưng mà với điều kiện mình phải đừng có mê luyến cái thân của người nữ, đừng có những cái mà nó tham đắm và yêu thích rồi cứ là bảo thủ trong cái thân nữ như vậy. Thì có một điều nữa là về vấn đề nam nữ đây đó, đối với đạo Phật đó, là mình biết là mình có quyền lựa chọn như vậy. Nếu mình mà vĩnh viễn, mình mà cái nữ nó mà là thật của mình á, hay cái nam là thật á, thì mình có đổi thân được. Cho nên như vậy á, thì thực sự cái tâm thức của mình á, nó không phải là nam, phải là nữ. Nhưng mà nó không phải là lại cái, nó không phải là như vậy. Mình phải hiểu nó vượt ngoài cái đó, chứ không phải là nó bị dính ở trong nó. Đó, cái tâm thức của mình nó là tính không, nó vô tướng, và nó giải thoát, và nó thanh tịnh, nó không có bị lệ thuộc vào bất cứ một cái hình danh sắc tướng nào. Tất cả những cái hình danh sắc tướng nó là từ nghiệp mà ra. Mà biết đó, mà khi mà một cái thân sắc mà lý tưởng mà tương ưng với tính không đó, thì nó chính là sắc tướng của Đức Phật. Cho nên ở trên phương diện mà nó tương ưng, có thể nói đó, tương ưng với cái chân lý mà nó, những cái tướng mà nó tương ưng chân lý, rốt cuộc nó vẫn là cái tướng này. Đó là mình nhận định như vậy đó. Cho nên vì vậy con người của mình có quyền lựa chọn, là mình làm một cái công đức và mình nói là mình muốn có thân nữ, muốn có thân nam, là tùy mình. Nếu tùy nguyện của mình muốn có một thân nam, thì bây giờ nếu mình là người nữ rồi, thì đó, mình nghe trong này Đức Phật dạy cho mình làm như thế nào, nó là như vậy. Thì sau khi nghe 8 loại duyên như vậy rồi, thì giờ Đức Phật nói thêm đến người nam thọ thân nữ. Đấy, kia là người nữ thì chuyển thân nam, bây giờ nam mà thọ thân nữ. Di Lặc, có 4 loại nhân duyên khiến các người nam thọ thân người nữ, và những gì là 4? Một là dùng cái tiếng, tức là bắt chước cái tiếng của người nữ, rồi giễu cợt coi thường gọi Phật và các Bồ Tát, tất cả thánh nhân. Tức là con dùng cái giọng người nữ, giọng người nữ, rồi con gọi, con thích con niệm Nam Mô Phật cái gì gì gọi đó. Con Quan Thế Âm Bồ Tát, con nói thôi cái giọng nữ một cách coi thường giễu cợt. Cái anh nam nào mà làm trò đó mà mang thân nữ. Hai, giờ đối với người chỉ giới thanh tịnh mà dùng tâm phỉ báng, nói là người đó phạm giới, tức là gọi là bôi lọ này nọ và vu khống một cái người chỉ giới thanh tịnh. Đây mình nghe mấy cái nghiệp này nữa là mình thấy rất là lạ. Xưa nay mình chỉ biết nghiệp là giết người thì đọa địa ngục, nó ăn trộm ăn cắp này nọ đó, chứ mình không có biết những cái nghiệp này nó ra làm sao. Bây giờ một cái người ta chỉ giới thanh tịnh, chưa phải là thánh nhân đó, mà mình muốn phỉ báng người đó, mình nói người đó phạm giới, thì là mình sẽ mang cái thân người nữ. Nhớ chứ, nghiệp này lạ lắm. Là sao? Cái này là một cái phỉ báng một cái con người thanh tịnh. Ba là giỏi khéo xảo trá lừa dối mọi người. Lừa dối, xảo trá, lừa dối, nó có cái chữ xảo trá. Chắc ít người đây, người xưa, người lớn thì biết. Tức là cái anh chàng nó nói lật lọng, nó nói dối gạt, nó nói nó rất là không có cái gì thật hết mà toàn là lừa dối, nó gọi là xảo trá, lừa dối mọi người. Thì trá là cũng là không có thật đó. Xảo là có thể khéo léo lắm nhưng mà không thật gì hết. Thì nói láo, nó cũng nhiều cái kiểu nói láo. Cái anh mà mánh thì dùng cái chữ mánh á, thì nó là cái anh nó nhẹ. Mà bao giờ nó đến cái lừa á, thì nó là nặng. Dối gạt lừa này nó thì nó nặng. Cái xào trá là nó vừa lừa mà nó vừa đấy là làm cho người ta tin mà nó rất là lật lọc này, nó đủ thứ. Cái này là khó nói cái chữ này. Thì cái đó nó là cái người người nam mà cái, cứ như vậy á thì nó sẽ thành người nữ, thành mang cái thân người nữ. Bốn là thấy người hơn mình thì tâm sinh ganh tị. Thì biết cái chữ ganh tị, chữ tật đố này, nó thì nó có nghĩa là nó mình muốn cái ganh tị là mình muốn một cái điều hay, mình muốn cái lợi dưỡng, một cái danh vọng, và đồng thời đôi khi mình chỉ muốn mình có thôi. Nếu người khác có là mình không có bằng lòng. Rồi cái người có hơn mình nữa thì mình sẽ ganh tị. Thì cái ganh tị là mình không có bằng lòng, không có thích ở bên trong. Rồi từ cái ganh tị đó mình có thể nó ra nhiều cái khác. Thế mình sẽ bắt đầu phỉ báng, nói xấu. Rồi mình bắt đầu mình bôi bác, mình tìm cách này cách kia hẳn vậy. Thì thấy người hơn mình thì tâm sinh ganh tị. Thì đối trị cái ganh tị này là cái pháp nó là tùy hỷ. Tùy công đức, muốn tùy công đức thì mình phải quán nhân quả. Cho nên khi mình thấy người được cái gì á thì mình cứ nhìn theo nhân duyên với nhân quả. Mình đừng có nhìn theo cách của đời, mình sẽ rớt vào những cái nghiệp không hay. Mình phải nghe theo Phật. Thì mình nói nói anh em trong nhà rằng là em nó thấy bà mẹ thương anh thì nó cứ nói theo lối thế gian là nó bảo bất công, nó bảo bất công. Và nhiều khi á bà mẹ nó nói là, hay là người ta nói là bởi vì cái thằng anh nó có hiếu hơn và mẹ thương nó thì thằng em nó cứ theo cái lý của thế gian đó. Nó bảo nhưng mà nó là em, nó cứ theo lý thế gian đó. Đấy, rồi nó nói rằng là cái khi mà nó bất công, nó nói bất công là bà nó phê bình bà mẹ. Xong rồi nó nói là thằng anh nó thực ra có tốt thì đâu, nó xảo trá đó. Tức là vậy á, nó xảo trá cho nên bà mẹ nghe. Đấy, cho nên tự nhiên nó tạo ra rất nhiều nghiệp. Nó tạo rất nhiều nghiệp. Cho nên đừng có nghe cái tâm của thế gian của mình. Đừng bao giờ nghe theo cái tâm thế gian là mình vào nghiệp rất là nhiều. Nghe Đức Phật á. Bây giờ Đức Phật nói như vậy. Bây giờ á, ví dụ cái thằng anh á, nó có ăn chơi, nó trụy lạc. Thằng em có hiếu, bà mẹ vẫn thương anh. Thì cái thằng em nó nghe theo đạo Phật đó, thì nó sẽ biết là bà mẹ với bà có một cái duyên với anh, thành ra bà thương anh. Chứ đừng có nghĩ theo lối thế gian. Chứ nó không có tự nhiên là một cái người xấu, mà người ác, người xấu, mà tự nhiên là cái bà mẹ của mình mà tự nhiên là bà lại đi thương. Thành ra nó phải có một cái duyên từ đời trước. Cho nên đừng có lấy cái pháp thế gian xen vào cái nhân duyên, nhân quả của chân lý, là mình sẽ lãnh đủ tất cả những cái nghiệp hết rồi. Cho nên mình phải nhìn, bảo chứ chắc đời trước anh của mình á ấy làm một cái công đức gì đó, cho nên đời này được cha mẹ thương. Thành ra quả thật công đức là một cái điều hay thiệt. Công đức mình cũng muốn được cha mẹ thương, nhưng mà có lẽ mình thiếu cái công đức đó. Thì cái đó nó đúng với chân lý của đạo Phật, nó đúng với chân lý của cuộc đời. Đừng có mang cái cuộc đời ra là mình rơi vào nghiệp hết đó. Nhớ điều vậy. Cho nên chính vậy mà mình tin vào và mình có một cái tâm coi trọng cái nhân quả, thì lúc bây giờ mình mới có thể thực hành được cái tùy hỷ công đức. Tức là mọi cái công đức nó đều mang lại một cái lợi cho chúng sinh. Và khi mà mình muốn thì luôn luôn mình muốn một cái điều gì có lợi thì nó đều từ công đức mà ra. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu cái đó thì mình mới tùy hỷ công đức được. Cho nên mỗi pháp mình phải biết cái tư duy theo đúng cái chính pháp ạ. Nên sau khi Đức Phật nói tức là về bốn cái nhân duyên, đừng có dùng cái miệng lưỡi của mình nhái cái giọng người nữ rồi lại giễu cợt gọi Phật các Bồ Tát tất cả thánh nhân, không phải chỉ Phật, đến Bồ Tát cũng vậy, thánh nhân cũng vậy. Rồi thứ hai là đến người trì giới thanh tịnh và người vẫn là phàm thôi mà trì giới thanh tịnh thì đừng có phỉ báng người ta là phạm giới. Thì mình biết là trong kinh Địa Tạng Thập Luân là nói mấy cái điều này, là ở đây là Đức Phật chỉ nói cái nhân duyên thành người nữ, còn trong đó là nói là mình đọa địa ngục vô gián mà, mình biết rồi đấy. Thứ ba là mình cứ hay xảo trá lừa dối mọi người. Thứ bốn là thấy người hơn mình tâm sinh ganh tị. Cho nên giỏi mấy giỏi mà sao mình thấy cái gì mình cũng thua thiệt gì hết thì mình biết ngay là mình có tạo một cái nghiệp không tốt nào đó trong đời trước. Chứ đừng có vậy mà mình bất mãn tùm lum hết, rồi nhiều khi bảo ông trời bất công như hạn vậy. Mình là tố trời hoài à. Sợ ông trời lắm mà tố hoài à, nếu trời bất công. Cho nên mình biết là những cái đó là nó không phải, mình phải nhận thức lại. Cho nên mình sẽ làm công đức, mình sẽ tạo, mình sẽ xây dựng lại cái an lạc của mình trong đời này cũng như trong đời sau bằng cái mà hiểu về nhân quả công đức như vậy. Nếu mà trượng phu nào, trượng phu là người nam đó, hành bốn điều này sau khi mạng chung ác thọ thân nữ, lại trải vô lượng các khổ ác đạo đó. Mình biết là nói giễu cợt Phật như vậy là đọa ác đạo. Giờ mình vẫn phải chú ý mấy cái nghiệp này, không thôi bị á. Rồi bây giờ làm sao người đó tạo tượng Phật như thế nào? Nếu phát tín tâm thâm sâu, sám hối việc làm trước đó của mình rồi mới tạo tượng Phật trong hạ. Khi tạo tượng Phật đó, thì phải tín tâm thâm sâu rồi sám hối việc đó thì các tội ấy đều diệt, chắc chắn không còn chịu báo phải thọ thân người nữ nữa. Bây giờ đến bốn nhân duyên, Đức Phật nói tiếp mà người nam bị mang cái thân hoàng môn, thì cái chữ dùng là hoàng môn. Thì hoàng môn là gì? Thì khi mà mình mà xuất gia cho đến hay là thọ giới mà mình thuộc về cái thân hoàng môn này thì không được phép thọ giới. Thì hoàng môn tức là cái người, nói đúng là cái người nam, người nam mà bị, người ta thường nói là bị thiến, nói vậy đó, tức là gọi là các hoạn quan. Sau này chữ của Khổng Công Tạng kêu là công công á, đó là hoàng môn. Thì nó có nhiều kiểu hoàng môn, kiểu sinh ra là nó bị, mà người ta nói là cũng như là liệt dương, sinh ra là nó bị, hai là nó bị hại, nó bị vậy đó, bị bắt vào trong cung, cho nên nó thành ra là hoạn quan. Thì nếu người nào á, mà người nam mà sinh ra rồi bị như vậy á, thì là do bốn cái nguyên nhân duyên như vậy. Tức là trong đời trước á, một là mình tàn hại cái căn hình của người cho đến súc sinh. Tức là ví dụ đời trước của mình đó là mình là cái người mà hại cái đó của người ta, phá hủy cái nam căn người ta, mà không phải của con người mà cho đến loài vật nữa. Cho nên làm những cái nghề mà thiến heo, thiến gà, thiến gì đó, nói vậy đó, là không có tốt tí nào hết, coi chừng. Cho nên đôi khi mình cũng nghe là mà con mà nghe tại giờ mình ăn chay không à, dân chay ấy, Việt Nam ăn gà ăn gì thường nghe nói gà sống thiên đó. Vậy đó, người ta nghĩ là cứ vậy đó, là thì làm những cái nghề đó là rất là nguy hiểm. Cái đời sau của mình ấy, mình sẽ bị trở thành những cái thân hoàng môn này. Hai là với một sa môn trì giới mà đi sân cười, cười đến cười chê, sân hận được cười chê rồi hủy báng. Cho nên đặc biệt mình đụng đến người xuất gia tu đạo mình nên cẩn thận. Đôi khi mình không có rõ, trong chính kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói đấy. Mình chưa có biết rõ chưa gì hết để nghe nói cái người nào ấy nó vu lên cái đó rồi mình không ưa cái ông thầy đó là mình cười chê không ưa, rất là sân, cười chê hủy báng. Cái đó là mình biết là mình sẽ mang cái thân hoàng môn này. Ba là tâm tình nhiều tham dục mà cố tâm phạm giới. Tâm tình nhiều tham dục và cố tâm phạm giới, tức là những người này ấy, là cái dục nó cũng rất là nhiều mà nó thành nó bị như vậy, bởi vì nó từ cái dục nó làm phạm giới cố tâm. Bốn là chính mình là người phạm giới mà còn khuyến khích người khác phạm theo. Thì đó, nhớ bốn cái nhân duyên này là mình sẽ có thể sinh ra đời sau mình bị trở thành công công, là tàn hại căn của loài người cho đến súc sinh. Hai là đối với sa môn chỉ giới sân cười hủy báng. Ba là ba tham dục cố tâm phạm giới. Bốn là vừa phạm giới mà còn khuyên người khác phạm nữa. Nếu có người nam trước làm các điều này thì giờ mình mới sám hối, sau khởi tín tâm tạo hình tượng Phật thì cho đến thành Phật không thọ báo ấy, thường làm trượng phu các căn đầy đủ. Bây giờ mình thấy là tạo tượng Phật, cái công đức của nó có thể xóa trừ được những cái nghiệp chướng quái đản của mình. Cho nên giờ mình hiểu đó, để mà khi tạo tượng Phật đó, mình biết, mình nghĩ lại, nhớ lại mình làm những cái nghiệp gì, có những cái nghiệp gì đó, thì sám hối đi rồi tạo tượng Phật. Thì tượng Phật vừa công đức mà vừa có cái công năng như là sám hối đó, đoạn trừ nghiệp chướng. Bây giờ là thân nhị hình. Nhị hình là hai hình. Chữ hình nó chỉ cho cái căn nam hoặc nữ. Nhị hình là cái người nó có một lúc vừa là căn nam vừa là căn nữ. Thì Di Lặc có bốn loại nghiệp có thể làm cho người nam phải thọ thân nhị hình. Cái thân nhị hình là cái thân tối hạ liệt trong tất cả cái loài người. Loài người mình hoàng môn là nó vẫn là, ví dụ vẫn là người nam, nhưng mà nó bị có thể nó bị một cái nghiệp, bị cái tật hay là bị cái nạn. Nhưng mà nó có cái nhân duyên của nó, mình nghe đó. Và cái nhị hình là coi như là thấp kém nhất. Bốn nghiệp gì, bốn nhân duyên gì? Một là làm cái việc ô uế ở nơi chỗ tôn kính, tức là ô uế như mình hành dâm dục ở nơi chỗ tôn kính, tức là chỗ tôn kính là chỗ thờ thờ Phật, thờ thần, thờ thánh. Hai là nhiễm trước vào các cái chỗ phi xứ nơi thân nam tử. Tức là phi xứ, chỗ này là các chỗ phi xứ, tức là không phải cái chỗ hành dâm, tức là cũng người nam với người nam. Nhưng mà nó nhiễm trước tức là nó đắm mê vào đó, ở nơi một cái thân người nam khác. Thành ra đó là vậy, là chỗ phi xứ. Tức là vừa là cái căn của người Nam. Thì nó như vậy. Ba là ở nơi chính mình mà hành dục sự, tức là tự hành dục với chính mình. Bốn là bán buôn nữ sắc cho người khác. Cái thứ tư này thì nó là có thể nhiều người làm ở trong cuộc đời này. Cho nên cái này nó cũng thành là mang thân nhị hình. Cái mà tự hành dâm cũng là một cái nguy hiểm. Chỗ tôn kính làm việc ô uế, nhiễm trước các chỗ phi sứ nơi thân nam tử, thì nó cũng đều từ cái dục. Cho nên mình thấy cái hoàng môn, cái nhị hình là những cái thân mà nó mình không có bao giờ muốn là như vậy, nhưng mà nó từ đâu nó ra thì mình thấy nhiều nó cũng từ dục mà ra. Nó từ dục mà ra hết. Cho nên mình phải chú ý cái đó. Ngoài ra đó thì nó với những cái vị ví dụ như cái hoàng môn đó, với sa môn chỉ giới, cái mang thân người nam và thọ thân nữ cũng vậy. Đối với người chỉ giới mà phỉ báng, cái đó là mình để ý. Còn cái nhị hình á, để mình biết là như vậy, cái dục nó mạnh lên lắm. Cho nên tự ở nơi nó mà nó vừa có cái căn nam vừa có cái căn nữ. Nếu có chúng sinh từng làm các điều này, trong tâm thâm sâu tự trách lỗi lầm. Nếu ngay đời này mà làm như vậy đó, thì mà mình nhận ra được. Bây giờ người ta đôi khi người ta đâu có chú ý đâu, người ta sống ở đời ai nói mấy chuyện đó. Cho nên gặp đạo Phật đó, nghe được pháp đó, là may mắn lắm. Làm nghiệp đó mà mình đâu có biết là nó có quả báo gì đâu. Mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình vĩnh viễn là người nam, là người nam vĩnh viễn. Sau này là mình mang cái thân tẩu hòa nhập ma, mình gặp những cái người đó, mình không biết là nó từ nghiệp gì. Bây giờ trong kinh Phật nói rõ cho mình nghe. Nếu ai mà có được cái duyên như vậy thì thâm sâu tự trách cái lỗi lầm, hối hận điều mình đã làm trước đó, sau đó khởi lên cái tâm tín thanh tịnh tạo hình tượng Phật, thì cho đến thành Phật không có phải mang cái thân nhị hình nữa. Tức là xóa được cái nghiệp đó đi. Kế đến Đức Phật lại nói, có bốn duyên khiến các người nam tâm họ thường sinh ái dục của người nữ. Ưa thích người khác làm việc trượng phu đối với chính mình. Nghĩa là sao? Những cái người nam này, họ muốn làm vợ của người nam khác. Họ thường sinh cái ái dục của người nữ, tức là thấy người nam mình sinh cái ái dục của người nữ, và muốn cái người khác, người nam khác làm cái việc người nam đối với mình. Là vậy. Đấy, cái này là chính là cái ngày nay ấy, mình kêu là ghê đó. Rồi cưới nhau á, anh chàng này nói tôi là vợ đó. Thì vậy đó. Thì bốn duyên đó là gì? Một là hoặc là sân hận, hoặc là đùa giỡn hủy báng người khác. Hai là thích diện y phục trang sức của người nữ, đó là người nam mà thích như vậy đó. Ba là với người nữ thân thuộc mà làm việc dâm uế. Bốn là thực sự không có đức hạnh mà vọng nhận người khác lễ lợi mình. Thì mình thấy trong mấy nghiệp này nó làm nó ra quả báo như vậy, tức là quả báo nó thành là thành là đồng tính luyến ái đó. Thì trong đó có một cái mình bảo là thích diện y phục trang sức người nữ thì mình nói, còn giờ hủy báng người khác mình cũng coi chừng, dù là đùa giỡn hay là dù là sân hận. Rồi cái chuyện mà mình coi chừng là với người nữ là thuộc họ hàng thân thích á, mà làm việc dâm uế. Rồi cái thứ tư là không có đức hạnh thực sự mà nhận người lễ lạy như là vậy. Do nhân duyên này khiến các trượng phu khởi lên phiền não dị thường như thế. Nếu hối hận điều phạm trước này, không tạo trở lại nữa, tâm sinh tín thích làm hình tượng Phật, thì tội kia khi diệt rồi nhờ tạo hình tượng Phật, tâm này cũng dứt, cái tâm đó nó cũng sẽ dứt theo. Với cái chỗ là ở đây mình thấy mấy cái đoạn sau này là tạo tượng Phật với một cái, với những cái lỗi, những cái nghiệp mà một người nam nó có thể mất cái thân nam, thành thân nữ, thành thân hoàng môn, thành thân nhị hình, thành cái là tự nhiên ái luyến với người nam. Cho nên chính vì vậy là khi mà tạo tượng mình hiểu như vậy thì mình cũng phải nhận ra hồi hướng, trừ diệt tất cả những cái, tại vì gốc nó đều từ cái tham dục mà ra hết, nó là như vậy. Mình không có chú ý, con người sống ở đời nó tạo nghiệp, nó đọa đạo lạc rất là khổ, khốn khổ. Nhưng mà bởi vì người ta không biết, người ta không biết rằng là người ta đang làm nghiệp. Sau đó Đức Phật nói thêm nữa, thì đây là Đức Phật muốn cứu chúng sinh mà nói ra tất cả những cái nhân quả về chúng sinh khổ là do nơi nhân, cho nên giờ phải biết nhân. Năm cái loại này, nhân này nó làm cho chúng sinh suy sụp, tức là chúng sinh lên không nổi mà xuống. Di Lặc có năm loại keo kiệt làm hoại chúng sinh. Những gì là năm? Một là rất là keo và tiếc cái chỗ ở thành thị, do đó sẽ sinh vào nơi hoang vu, hoang dã. Bây giờ mình nghe ha. Hai là keo tiếc chỗ ở nhà cửa thì sẽ làm cái thân trùng thường ở trong phân dơ, tức là bị sụp xuống từ con người mà thành con trùng. Ba là keo tiếc cái sắc đẹp đoan chính của mình thì sẽ cảm quả báo thân hình xấu xí không như ý. Bốn là keo tiếc tiền tài mình có thì sẽ chịu cái quả báo bần cùng, ăn mặc thiếu thốn. Năm là keo tiếc cái pháp mà mình biết thì sẽ có các báo về súc sinh, tức là sinh làm súc sinh ngu độ. Cho nên trong kinh Dược Sư Đức Phật cũng nói, Đức Phật cũng đả kích cái keo tiếc, keo kiệt đó, san lận vô cùng. Mà Phật nói ngu si vô trí đó, không biết bố thí và quả báo thí đó. Cho nên nếu tin Phật đó, đừng có bo thủ giữ, đừng có bo thủ giữ, biết vậy đó. Cho nên khi mình ở chỗ thành thị, bây giờ mình nghe mình thấy lạ lắm, thì lúc nào mình cũng có cái tâm là người thành phố, người thành thị. Thành ra là tiếng Anh nó có chữ ơ đó không, thì còn New York, New Yorker chẳng hạn vậy. Thì là vậy đó. Thành ra Oslo đó là hãnh diện lắm, nói đúng rồi đó. Mà cái tâm mà mình biết cái tâm keo kiết đó, thì xưa nay mình chỉ nghĩ nó nằm ở cái chỗ là tiền tài mình có thôi. Nhưng mà giờ mình nghe đó, cái keo kiệt này nó như thế nào, không biết là nó bo nó thủ, nó nắm giữ, đúng là chữ bo giữ chặt này, thủ giữ đó, nhà ra không nổi, nhà ra không nổi nó vậy đó. Thành ra cái này là cái thủ giữ. Thủ giữ rất là chặt chẽ, rất là kỹ. Tất cả những cái gì mà mình cảm thấy như là mình có thể hãnh diện được. Cho nên người thành thị này, rồi nhà cửa của mình này, hãnh diện ghê lắm đó. Là sắc đẹp của mình này, tiền tài của mình này, và cái cuối cùng là về pháp, pháp mà mình có này. Thế nhưng mà chưa ai mà thầy thuyết pháp đi dễ mà nghe hả? Pháp này phải có cái gì lắm chứ, phải đâu dễ nghe như thế nào lắm thì thầy mới thuyết cho nghe chứ. Một chữ thôi là cũng vô giá nữa đấy. Vậy mà tâm mình thật như vậy cho nên mình biết rồi đó. Thì nó cứ ngược lại, cứ càng bo bo thủ giữ thì nó cứ ngược lại. Tức là anh nào mà cứ thành thị thì nó thành ra là rốt cuộc là sống ở nơi hoang vu. Anh nào mà nhà cửa thì sẽ làm thân chủng ở trong phân dơ. Anh nào mà sắc đẹp thì sẽ bị thân hình xấu xí, không như ý. Keo kiết về tiền tài thì bần cùng, thiếu thốn. Keo kiết về pháp thì trở thành súc sinh ngu độ. Thì cái keo này khá nguy, mà người ta không ngờ nó nguy hiểm. Cái kiêu mạn nó thì còn dễ thấy, cũng như một cái người kiêu mạn là mình giỏi, nó kiếp sau nó ngu si à, thì mình còn bảo á, thì mình nghe như vậy tại mình gặp anh kiêu mạn mình thấy, cũng thấy bực bực, cái mình nghe kiếp sau ngu si mà đáng đời. Đúng, nhưng mà mình ngờ là ví dụ vậy là san lận, cái chữ tiếng Hán là san lận về pháp á, thì nó lại bị ngu si như vậy. Cho nên mình thấy không có cái gì là mình thực sự hết à, mà hở ra một cái là nó mất tiêu à. Mà mình cứ nghĩ cái đó là vĩnh viễn là mình. Bây giờ mình giỏi cái, mình cứ nghĩ cái giỏi đó nó vĩnh viễn là mình giỏi như vậy à, mình nghĩ là kiếp sau, kiếp sau, kiếp nào nữa mình cũng giỏi hết á. Nhưng mà nó mất một cái là nó mất. Cho nên á, mình biết là mình chưa có đạt được cái pháp thường trụ, mình chưa có chứng được chân lý, mình còn ở trong cái sinh diệt mất mát lớn lắm, mà nó do nơi nghiệp mà ra. Có cũng do nơi nghiệp, mất cũng do nơi nghiệp. Hết nghiệp nó cũng mà hết, hết cái nhân nó cũng mất. Mà tạo một cái nhân, tạo một cái nhân mà không, không đúng nó cũng phá luôn cái phước báo nữa. Nên đó là năm cái loại keo kiệt làm cho chúng sinh suy sụp. Tức là từ, từ giỏi mà thành ra là ngu, từ nhiều tiền mà thành ra là thiếu thốn, từ đẹp mà thành xấu, nó suy sụp vậy đó. Từ nhà cửa sang trọng mà rốt cuộc ở trong phân dơ, từ chỗ thành thị mà thành ra là cái nơi biên địa hạ tiện. Cho nên nếu hối hận cái nghiệp trước của mình, những cái keo kiệt đó, đó tạo ra tôn nghi của Phật, ác vĩnh viễn lìa cái tâm keo kiệt mà không còn thọ các báo như trên. Rồi Đức Phật nói thêm năm duyên sinh biên địa vào thời không Phật pháp. Có năm duyên khiến chúng sinh sinh vào các chỗ biên địa mọi rợ và vào những cái thời không có Phật pháp. Thế nào là năm? Là đối với Tam Bảo không có sinh cái lòng tin thanh tịnh, đó là cái phước điển thiện hảo. Bây giờ đến Tam Bảo biết, biết bao nhiêu người không có sinh tâm này. Hai là trái với sự thật, ngược với đạo lý mà vọng, cái tâm nó vọng, nó đi thực hành sự dạy dỗ giáo giới cho người khác mà không dạy đúng sự thật, ngược cái đạo lý đó mà nó rất dạy. Ba là không đúng như lý như thật mà đi giáo thọ cho người ta. Bốn là phá hòa hợp tăng làm thành hai bộ tăng. Năm là ít nhất cho đến phá hai tỷ khưu, khiến cho hai tỷ khưu không hòa hợp. Bây giờ mình thấy chuyện này có vẻ như bình thường, nhưng giờ mình biết là mình tạo nghiệp này là sinh biên địa hỏa tượng mọi rợ, và mình đã phá tăng ít nhất thì cũng là phá hai tỷ khu, tăng thì phá thành hai bộ, là đều sinh vào thời không có Phật pháp nữa. Thì chính Phật pháp mình phá mà. Rồi tất cả những cái lý của Phật pháp mình đều không đúng như thật, mình đi giáo thọ còn trái ngược với cả lý Phật pháp nữa mà dạy dỗ giáo giới. Cho nên tất cả những cái đó là làm cho không gặp Phật pháp nữa. Đối với ruộng tốt của Tam Bảo thì không sinh lòng tín thanh tịnh, cho nên ở chỗ biên địa hạ tiện. Nếu vĩnh viễn đoạn các nghiệp ấy, tạo hình tượng Phật, ắt thường gặp Phật ra đời, thường nghe được pháp yếu. Đức Phật nói tiếp, mình nghe những cái nhân, những cái nghiệp nhân rất là lạ, nên nghe kỹ và nhớ để tránh nó đi. Chúng sinh lại có 5 loại nhân duyên thường bị người ta chán ghét xua đuổi. Thế nào là 5? 1 là nói hai lưỡi, 2 là ác khẩu, 3 là hay tranh cãi, 4 là hay sân, 5 là chỉ giỏi nói những cái lời na ná tương tự để mà phỉ báng. Cái này là thuộc về miệng lưỡi. Hai lưỡi, ác khẩu, rồi tranh cãi, sân hận. Tức là mình nói năm, cái năm là chỉ giỏi nói không bao giờ đúng thật, mà chỉ nói nó tương tự thôi. Rồi phỉ báng. Nghĩa nó chưa có rõ là như thế nào để một cách hiển hiện, nhưng mà có thể là mình nói phỉ báng á, nó không bao giờ đúng thật hết, mình phỉ báng người khác mà mình chỉ nói những cái tương tự thôi, chẳng hạn như vậy. Thì thấy một người, ví dụ như mình thấy một người mà người ta ở quán rượu ta đi ra thì mình phỉ báng là cái người đó là say sưa rượu chè chẳng hạn vậy, như là nó là những cái na ná tương tự vậy đó. Rồi mình bảo là tôi có chứng cớ mà, tôi thấy từ quán rượu đi ra chẳng hạn đó, toàn là cái như vậy mà nó đi đến cái phỉ báng. Cho nên tất cả những cái mà mình biết là những cái kết luận mà nó để cho nó thành ra là một cái tội của người khác ấy, thì bao giờ nó cũng phải là chính xác 100%. Mình phải biết như vậy. Còn mà cứ na ná thôi ấy, mà mình cứ nói nó ra thành tội phỉ báng ấy, thì là mình biết nó đều thuộc cái này. Sau nếu phát tâm tạo hình tượng Phật, hối hận cái ác nghiệp trước đó của mình, thệ không làm nữa, thì tội đã làm đều được trừ diệt và sẽ được tất cả mọi người ái kính. Là trừ cái tội đó là cái năng lực sám hối của mình, là cái tâm sám hối, cái công đức của Phật đó, nó làm sạch cái nghiệp đó và nó mang lại cái chỗ công đức về mặt tích cực, tức là được mọi người ái kính. Rồi Đức Phật nói bằng đó các cái nhân duyên, cho nên thấy là trong kinh này tạo tượng công đức, tạo tượng Phật không phải chỉ nói tạo tượng Phật, mà còn mình thấy như vậy còn nói rất nhiều cái nhân quả đặc biệt để cho mình biết mà tránh né đi. Rồi cuối cùng á, tại sao tạo tượng thoát được nghiệp? Vì chư Phật có vô lượng vô biên phúc đức thủ thắng, vô lượng vô biên đại trí huệ, vô lượng vô biên tam muội giải thoát, đủ tất cả các loại pháp công đức hy hữu, tức là hiếm có. Giờ Đức Phật mới nói được một cái thí dụ, mình biết hết giờ. Chấm dứt giờ. Nếu nghe hết cũng được, nhưng mà chắc nghe cái thí dụ này khác, nghe không rõ nhưng mà cứ nghe. Đức Phật lấy thí dụ nói về công đức của Phật. Giả sử có một người đem một cái cõi nước Tam Thiên Đại Thiên nghiền nó ra thành bụi nhỏ, nghe rồi ha, thành bụi nhỏ. Bụi nhỏ tức là vi trần, nhưng mà mình thấy nó bay ở trong nắng ấy. Rồi một số bụi đó, rồi lại mỗi một cái bụi đó, mỗi cái bụi nó đập nát nó ra nữa, ghiền nhỏ nó ra nữa, mỗi một cái bụi nó ghiền nó ra bằng cái số bụi nát của tam thiên đại thiên thế giới ấy. Giờ tất cả cái số bụi đó nó rất là nhiều mà ông nhân nó lên, một cái tam thiên đại thiên thế giới ghiền ra thành bụi nhỏ hết, rồi mỗi một cái bụi đó nó sẽ nhiều bằng cả một cái số bụi của tam thiên đại thiên thế giới nó ghiền ra đó. Thế này mình nghe qua rồi có thể mai nhắc lại. Rồi bây giờ nó có một cái số tam thiên đại thiên thế giới nó bằng với cái số bụi đó, số bụi mà mình vừa nghe đó. Bây giờ bắt đầu cái số tam thiên đại thiên thế giới đó, thế là có một người người ta sẽ đi bốn phương, nhưng mà trước tiên là về phương đông, và mỗi lần đi như vậy đó, thì người đó người ta sẽ lấy một cái bụi thì trong cái số bụi đó, người ta sẽ đi đến một cái chỗ, đi đến một cái khoảng cách nào đó, người ta sẽ bỏ cái bụi đó xuống, rồi người đó người ta sẽ quay trở lại, người ta lấy cái bụi thứ hai, người ta sẽ đi một lần nữa, đi gấp đôi lên, cái khoảng cách nó gấp đôi lên, bỏ cái bụi số 2 xuống, rồi quay trở về lấy cái bụi số 3, cứ vậy đi á. Thì mỗi một cái lần cái người đó đi như vậy á, mà người đó đi bằng thần túc, tức là bằng thần thông, nó rất là lẹ. Thì giờ mình mới nghe cái chỗ lẹ là để nó trải qua bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới, mà cứ một sát na đó thì nó trải qua cái số tam thiên đại thiên thế giới mà mình vừa nghe nhiều bằng cái số bụi á, một sát na nó qua bằng đó cái tam thiên đại thiên thế giới, hai sát na nó sẽ qua gấp hai lần lên, ba sát na nó qua ba lần, quay trở lại cái là sáu lần. Rồi đi lần thứ nhì á, đi lần thứ nhì là lên 6, quay trở lại là 12 lần. Hay như vậy, hay ra nó vậy. Bây giờ mình nghe, có người lấy một bụi bị đập nát này, dùng lực thần thông đi về phương đông, cứ khoảng một sát na là qua khỏi bằng đó cõi nước tam thiên đại thiên, nhiều bằng cái số bụi nhỏ bị đập nát, qua khỏi số một sát na thôi là qua bằng đó. Sát na thứ hai, thứ ba sau đó cũng đều như vậy, đi cho đến bao giờ, qua bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới, nếu mà cứ đi một là qua bằng đó cái tam thiên, hai sát na mà đi cho đến bao giờ, đi cho đến hết cái số kiếp mà nó nhiều bằng cái số bụi bị đập nát đó. Nghe ra không? Đi cho đến hết cái số kiếp, không phải đi là một sát na, cũng phải đi là một giây, không phải đi là một phút, cũng phải đi một giờ, một ngày, một năm hay 100 năm hay gì đấy, đi cho hết cái số kiếp, mà số kiếp nào nó bằng cái số bụi hết cái số bụi đập nát kia, mà cũng chưa bỏ cái hạt bụi xuống này, mới là còn tính để xem đến đâu mới bỏ á. Đó, đi cho hết cái số kiếp đó, thì trong các cái số kiếp đó, nó có bao nhiêu sát na. Đó, sát na là cái đơn vị nhỏ nhất, cái kiếp nó lớn nhất, nó có bao nhiêu sát na, thì mỗi một cái sát na đó, mỗi một sát na đó nó tính là một kiếp. Đó, mỗi một sát na đó tính là một kiếp. Thì bây giờ mình biết là một kiếp là đấy, đi một kiếp là một cái hạt bụi mà phải qua hết bằng đó cái kiếp, bằng cái số bụi đó, thì qua hết bằng bao nhiêu đó rồi đó, thì mới tính lại hết ở trong cái thời gian đó, đó có bao nhiêu sát na, rồi mới mỗi một sát na nó lại tính là một kiếp. Bây giờ nó mới ra cái số kiếp mà phải trải qua. Còn cái số kiếp lúc đầu là để cho tính tính cái số sát na thôi. Bây giờ rồi mới mỗi sát na nó lại tính là một kiếp nữa. Bây giờ nó mới ra cái thời gian, phải không? Trải qua bằng đó kiếp mỗi một sát na ở trong bằng đó kiếp nó đều đi qua bằng đó cái cõi nước tam thiên đại thiên nhiều bằng cái số bụi nhỏ mà như đã nói trước đó. Đấy. Thì bây giờ nó đi qua hết bằng đó cái kiếp như vậy mới bỏ cái hạt bụi nó xuống, rồi mới quay trở về lấy hạt bụi thứ hai tiếp tục đi về hướng đông, qua gấp đôi cái lần đi trước, bỏ cái bụi thứ hai quay trở về bụi thứ ba, lại đi gấp đôi lần bụi thứ hai nữa, đi như vậy rồi cứ bỏ xuống bỏ xuống, cứ thứ tự như thế, cứ lần sau đi là tăng gấp đôi lần trước, cho đến bao giờ người đó lấy hết cái số bụi nhỏ bị đập nát này. Thì lúc đó người đó quay trở về và bắt đầu đi về phương Nam, tiếp tục đi như vậy, đúng y như vậy, cho đến Tây Bắc gì cũng như vậy. Thì bây giờ rồi mình thấy cái đi nó vậy rồi, thì giờ bốn phương mà người này đã đi qua, bây giờ mới lấy hết tất cả những cái tam thiên đại thiên thế giới đã đi qua, và mỗi sát na là đi qua. Đi qua bằng mỗi một sát na cũng đi qua là cái số tam thiên đại thiên thế giới nó bằng cái số bụi đầu tiên mà nghiền nát nó ra đó. Thì có bao nhiêu tất cả những cái tam thiên đại thiên như vậy đều nghiền nó ra làm bụi nhỏ hết. Bây giờ mình tính cái số bụi nhỏ đó làm sao đây? Ai tính được? Phật mới nói các bụi nhỏ này nhiều vô kể, nhưng nếu bây giờ cho dù nó nhiều vậy thì giờ tất cả chúng sinh hợp lại với nhau tính toán đo lường, ta vẫn nói rằng chúng sinh vẫn có thể biết được con số đó là bao. Đức Phật nói tuy rằng có lẽ không tính được đâu, nhưng mà vẫn có thể tính được nếu chúng sinh hợp lại. Nhưng chúng sinh không thể nào biết được cái công đức có được của một lỗ chân lông nơi thân của Như Lai, thì không thể nào biết được hết. Cho nên cái số bụi nó như vậy, chúng sinh hợp nhau mà tính toán, ta cũng nói là có thể biết, nhưng mà nơi một cái lỗ chân lông của Đức Phật thôi, nó từ bao nhiêu công đức mà nó ra, chúng sinh không thể nào tính toán đi biết được hết. Tại sao? Bởi công đức mà chư Phật Như Lai có được không có hạn lượng, bất khả tư nghị. Cho nên Phật nói đây thì biết rằng là thân của Phật đó, là nó có bao nhiêu cái lỗ chân lông, và mỗi một cái lỗ chân lông nó từ bao nhiêu công đức mà nó tạo thành. Cho nên bây giờ mình mới tạo cái thân sắc của Đức Phật, thì cái công đức mà mình có được ấy, với cái tâm tịnh tín của mình ấy, thì mình biết rằng là nó nhiều như thế nào. Tức là mình đã gặp một cái phước điền là không có hạn được, bất khả tư nghị. Cho nên mình có một cái nghiệp là tạo tượng, và một cái nhân tạo tượng như vậy, nó ra một cái công đức mình có thể diễn tả nổi. Đây là Đức Phật mới nói là vì tại sao mà cái năng lực của cái nghiệp tạo tượng nó có thể diệt trừ nghiệp chướng. Tuy nhiên là mình đọc kỹ thì mình biết là nhiều cái tội, nhiều cái gì nó vẫn có cái điều kiện mình phải sám hối, mình phải như thế nào. Nhưng mà cái công đức đó nói chung là công đức đó là bất khả tư nghị. Nên vì vậy mà mình hiểu là đó là cái nhân, cái nghiệp tạo tượng đơn giản không ai biết. Ai cũng nghĩ là các mình phải làm, mình phải cứu giúp rất nhiều người nghèo khổ, mình phải làm rất nhiều những cái điều mà cũng như là cứu trẻ mồ côi, rồi nuôi người già, người tàn tật, Mình phải làm không biết bao nhiêu như vậy thì công đức của mình sẽ rất là nhiều. Nhưng mà điều đó ai cũng có thể nhận như vậy, nhưng mà không có ai biết là tạo tượng Phật mà lại công đức thì hết á. Thành ra mình không biết rất nhiều điều, hoàn toàn mình không biết rất nhiều cái. Mình là đệ tử Phật mà Phật dạy rất nhiều, nhưng mà đôi khi mình biết rất ít. Cho nên nó uổng phí nhiều cái. Vì vậy á, thực sự á, là mình có Phật, là có thầy, Phật là đạo sư, là để cho mình nghe mình học. Vì thế đó mà mình không nghe không học á, thì thực sự là đúng là mình đốt sách á. Nhưng mà không có sao, đốt sách gì thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà có điều mình phạm vào rất nhiều cái lỗi lầm lớn vô cùng, bởi vì mình không biết nhân quả nghiệp ra sao hết á. Cho nên mình phạm vào nhiều cái rất lớn, mà nó thành ra là mang nghiệp. Cho nên con người ở đời cứ bảo tôi không biết, tôi đâu có làm gì ác đâu, sao tôi bị cái này, tôi bị cái kia, bị cái nọ. Mà mình không biết đâu là có rất nhiều cái nghiệp nó nặng, nó không, bây giờ mình không có thấy nó là ác, nhưng mà nó rất nặng. Cũng như bây giờ, ví dụ như cha mẹ của mình mà tự nhiên mình nói cái đồ gì mà ngu si vậy, thì mình thường thường mình chửi con cái, mình chửi những cái kẻ khác, nhưng mà cũng cái chữ đấy, ngu si vậy, nó đâu có sao. Khi mình nói vậy với cha mẹ nó, mình không ngờ nó ra một cái quả báo rất nặng, nhưng mà mình không có biết. Cho nên chính cái si, cái vô si vô chi của mình á, nó ra nghiệp rất là nhiều, tạo nghiệp rất là nhiều. Cho nên đó là điều mình cần phải nghe nói Đức Phật mà học hỏi. Rồi mình tạm ngừng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.